là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Lục Yên nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê duyệt theo quy định. Trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án trung tâm hội nghị tỉnh, dự án cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và dự án trụ sở Tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái. Qua đi kiểm tra các công trình dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ đầu tư cũng như các đơn vị nhà thầu thi công công trình dự án tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra. Chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời điều chỉnh thiết kế còn chưa phù hợp với công năng sử dụng. Các đơn vị thi công cũng cần tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao được các công trình vào sử dụng trong thời gian tới. Tuần qua, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia do bà Rini Decham, đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được các khoản viện trợ quốc tế của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có các dự án hỗ trợ do chính phủ Australia tài trợ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Australia tiếp tục quan tâm có những hỗ trợ thiết thực cho người dân tỉnh, quan tâm hỗ trợ giúp tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững, chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuần qua, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên năm 2024 tổ chức họp nhằm thống nhất triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập hoàn chỉnh và trình phê duyệt. Các cơ quan đơn vị và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan bố trí cử cán bộ sắp xếp thời gian dự chỉ đạo và góp ý vào quá trình diễn tập của huyện, song song với đó hoàn thiện hệ thống văn kiện. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Phát biểu với các đảng viên tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời quan tâm vận dụng sử dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, phát huy hiệu quả nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và canh tác chăn nuôi, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, huyện Lục Yên có 24 xã thị trấn, đến hết năm 2023, toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 20 xã, tạo tiền đề để huyện Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới năm 2025, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo kế hoạch, xã Khánh Hòa là một trong 5 xã của huyện Lục Yên sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2024. Xác định, xã Khánh Hòa đã lựa chọn mô hình thực hiện tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Trong tiêu chí số 17, tiêu chí về môi trường được xác định là tiêu chí khó thực hiện. Người dân chưa quen với thu gom rác, xử lý rác thải, vì vậy, để thay đổi ý thức của người dân, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là thay đổi thói quen, tư tưởng, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. Trưởng thôn Làng Khương, xã Khánh Hòa cho biết.
Phải họp thôn để tổ chức tuyên truyền cho bà con, là thứ nhất là sạch từ trong nhà ra. Đấy, thì cũng, hiện nay là ở trong thôn là cũng không có là những các hộ mà chăn nuôi dưới gầm sàn nữa, mà cũng làm chuồng trại ra tách biệt ở riêng, và cũng làm đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đảm bảo với tiêu chí. Các buổi họp thôn để tổ chức tuyên truyền và giao cho chị em bên phụ nữ là cũng thường xuyên để kiểm tra mỗi tháng, là kiểm tra thứ nhất là vệ sinh đường làng ngõ xóm và vệ sinh các hộ gia đình mỗi tháng một lần.
Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền đến công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, nước thải ở 7 thôn trên địa bàn xã Khánh Hòa đã có sự chuyển biến tích cực. Phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai và duy trì tốt ở nhiều khu dân cư. Để đạt tiêu chuẩn cảnh quan môi trường được đánh giá xanh, sạch, đẹp, an toàn, xã Khánh Hòa đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện xây dựng hương ước về giữ gìn vệ sinh chung trong xã và các hộ gia đình tổ chức thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng, định kỳ hàng tháng kiểm soát rác thải sinh hoạt, không để phát sinh các bãi rác thải tự phát, đặc biệt khu vực giáp danh các xã, vị trí cầu, bờ sông, suối. Cùng với đó, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải tuân thủ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân cũng như nguồn vốn đầu tư của nhà nước, xã hội hóa, vốn vay tín dụng và nhân dân đóng góp, xã Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Lương Công Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa cho biết.
Cái vai trò của người dân là vấn đề chủ đạo. Thế và ở đây phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu, nắm được để cùng nhau thực hiện. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đến giờ phút này về đánh giá thực hiện tiêu chí của nông thôn mới thì đối với xã 19 tiêu chí thì đã coi như là đã hoàn thành. Thế nhưng mà để mà duy trì cái này thì đối với xã tiếp tục chỉ đạo các thôn rồi thực hiện thật tốt cái công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, rồi là vệ sinh gia đình, rồi cảnh quan, rồi chỉnh trang nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng. Thế về đến giờ phút này cái nhận thức của bà con nhân dân đã nhận thức được về công tác xây dựng nông thôn mới, và qua xây dựng nông thôn mới thì đối với địa bàn xã Khánh Hòa ấy, thì người dân đã hiểu và đã chung tay xây dựng, rồi là sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp để đảm bảo được cái môi trường và cái an sinh xã hội nó đảm bảo.
Còn đối với xã Động Quan, toàn xã có 13 thôn thì có 6 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để đạt chuẩn nông thôn mới, một trong những tiêu chí mà xã Động Quan luôn xác định, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng. Nên ngay từ khi thực hiện chương trình, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế có thế mạnh tại địa phương. Để tạo ra nền tảng sản xuất hàng hóa, xã Động Quan đã vận động nhân dân tập trung khai thác thế mạnh, điều kiện đất đai để phát triển kinh tế. Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường, tập trung phát triển kinh tế rừng. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích. Trên địa bàn xã hình thành ngày càng nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chế biến gỗ rừng trồng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân. Anh Triệu Văn Chi, thôn 13, xã Động Quan nói.
Hiện tại bây giờ thì gia đình tôi thì cũng thấy sự quan tâm của nhà nước thì đến với gia đình tôi thì cũng thấy cũng rất là yên tâm. Được nguồn vốn là hỗ trợ là 40 triệu. Tiếp tục thì tôi cũng ra dự định là sẽ mở thêm đoạn này nữa, đoạn đầu từ đầu trang trại ra khoảng độ 30-40 mét nữa, thì để đẩy những con nái sang đây, hoặc nếu không đẩy nái thì đẩy con bột sang, làm sao để tạo công ăn việc làm ở gần nhà, ở địa phương mình. Cái nhất là để cho công việc của gia đình, vợ con mình không phải làm xa, cũng tiếp tục duy trì. Cái nhất là duy trì về con giống. Bây giờ thì mình duy trì con giống, chủ yếu con giống của mình nói chung là cũng đủ cung cấp ở khu này. Nếu mà bằng đấy con thì cũng đủ một tháng thì có thể ra một lứa khoảng năm, bây giờ một tháng có thể ra lứa khoảng 20-30 con.
Sau 13 năm triển khai thực hiện chương trình được sự quan tâm của nhà nước, của tỉnh và huyện cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đến nay toàn xã Động Quan có 100% các tuyến đường giao thông được cứng hóa, đạt tỷ lệ trên 82%. Việc cứng hóa mặt đường đã đáp ứng được việc lưu thông đi lại của người và phương tiện trong mọi điều kiện thời tiết. Ông Hoàng Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Quan cho biết.
Địa phương xác định là trọng tâm thực hiện những tiêu chí nội lực và cần sức mạnh của nhân dân, đồng thời là tận dụng tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì xã cũng đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và vào cuộc của nhân dân. Trong đó thì các tiêu chí về thuộc nội lực đã có những phát huy hiệu quả, người dân đã thay đổi cách nhìn, quan điểm cũng như là tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, tiêu chí thu nhập đã cơ bản đã đạt được. Hai là về nguồn lực để từ huyện địa phương thì cũng đã tạo được sức mạnh trong toàn dân. Nhiều công trình, phần việc cũng như là các mô hình làm hay cũng phát sinh và cũng có những cái hiệu quả nhất định. Địa phương cũng rút ra nhiều kinh nghiệm, nhất là cái sức mạnh của nhân dân là đưa lên hàng đầu. Nguồn lực thì từ địa phương cũng đã được tận dụng tối đa. Hai là cái xác định những tiêu chí mà dễ mà có thể thực hiện được, còn nội lực thì chúng ta tập trung thực hiện trước. Những cái khó thì đề xuất các cấp ủy, chính quyền các cấp để có sự chỉ đạo cũng như là đầu tư để góp cho cùng với địa phương để thực hiện các tiêu chí đó.
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã có sự thay đổi tích cực, toàn diện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên. Dự kiến từ nay đến hết năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Lục Yên đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, Lục Yên đang chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng sau hoàn lưu bão số 3, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn cho các xã về đích nông thôn mới. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên nói.
Để cho các xã này thực sự là trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục một là hỗ trợ cho các xã về cơ sở hạ tầng để đảm bảo bền vững các cái tiêu chí về cơ sở vật chất. Hai là tiếp tục thực hiện tốt các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nông lâm nghiệp của tỉnh cũng như của trung ương để giúp cho người dân có cái điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập để ổn định các cái tiêu chí về thu nhập. Trong năm 2025 thì chúng tôi sẽ còn phấn đấu nốt 3 xã còn lại về đích nông thôn mới và thực hiện các cái chỉ tiêu về huyện nông thôn mới. Thì một là chúng tôi tiếp tục sử dụng lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các nguồn vốn của các cái chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và huy động cái sự đóng góp của nhân dân, của doanh nghiệp để tiếp tục củng cố cái cơ sở hạ tầng, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 3 xã còn lại và các cái tiêu chí về huyện nông thôn mới trong năm 2025.
Với việc phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn sẽ đưa tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên đến hết năm 2024 là 20 xã và đến năm 2025 chỉ còn 3 xã và 1 thị trấn tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Lục Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, cùng với sự đầu tư của nhà nước, sự đồng thuận của người dân, đến nay toàn huyện Văn Chấn đã hoàn thành vượt mức 240% kế hoạch làm đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ thay đổi diện mạo các vùng quê mà còn giúp lưu thông vận chuyển hàng hóa thuận lợi, từng bước thay đổi, nâng cao đời sống người dân tại các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm 2024, thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn có kế hoạch mở mới và bê tông gần 2 km đường liên xóm và đường vào khu sản xuất của thôn. Đây là một trong năm thôn huy động nhiều nguồn lực nhất để phát triển giao thông nông thôn. Nhưng được sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công, tiền mặt, nên đến cuối tháng 10, thôn đã hoàn thành hơn 1 km đường bê tông. Hiện nay hơn 800 m đường mở mới vào khu sản xuất và vào khu nghĩa trang của thôn đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến ngày 30 tháng 11 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Anh Triệu Toàn Liều, trưởng thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói:
Người dân chưa hiểu thì cũng vận động, nhất là khoản đóng góp tiền và hiến đất cũng rất khó khăn. Thì về sau thì cũng thấy theo cái lộ trình xây dựng nông thôn mới thì bà con cũng hiểu ra và 100% bà con cũng đồng tình ủng hộ đóng góp và hiến cây và đất để làm đường. Chung các tuyến đường hoàn thành thì việc thứ nhất đi lại cũng thuận tiện, thứ hai là vận chuyển hàng hóa thì nó cũng rất dễ dàng, đường đi lại thì nó nói chung là trời mưa xuống thì nó không trơn trượt hay bị ngã xe như trước thì có bê tông rồi. Nguyện vọng của bà con nhân dân ấy còn là được sự quan tâm của nhà nước thì bà con sẽ vẫn góp công này, hiến đất này, đi làm các nhánh lên sản xuất. Bà con cũng rất là mong muốn được sự quan tâm của nhà nước và cho vật liệu để bà con cùng làm.
Theo lộ trình cuối năm nay, xã Nậm Lành sẽ cán đích nông thôn mới. Để giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, năm 2024, huyện Văn Chấn đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xã Nậm Lành bê tông hóa gần 6 km đường giao thông nông thôn ở hầu hết các thôn bản. Nhận thức được tầm quan trọng của các tuyến đường sẽ giúp người dân phát triển kinh tế và thuận lợi cho con em đến trường. Nên ngay sau khi có chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, 100% hộ dân sống trên các tuyến đường đi qua đều đồng thuận tự nguyện hiến đất, cây cối hoa màu để giải phóng mặt bằng và đóng góp tiền mặt ngày công để bê tông hóa các tuyến đường. Chỉ tính riêng năm 2024, tổng kinh phí nhân dân đóng tiền mặt và ngày công lao động lên tới trên 1 tỷ 666 triệu đồng, qua đó giúp Nậm Lành hoàn thành tiêu chí về giao thông. Bà Ban Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Người dân có nhu cầu thật sự và người dân sẽ đồng tình ủng hộ. Cái thứ nhất là người dân sẽ tự nguyện hiến đất, các cái cây cối hoa màu trên đất. Và thứ hai nữa là đóng góp ngày công như là giải phóng mặt bằng và đổ đường, đổ bê tông. Còn về phần nhà nước là chỉ hỗ trợ nguyên vật liệu là cát, sỏi, xi măng. Còn lại để mà hoạt chỉ đạo đạt cái kế hoạch được giao thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã tăng cường chỉ đạo các cái cán bộ công chức chuyên môn là hướng dẫn cho các cái thôn bản thực hiện theo đúng cái thiết kế theo đúng cái bản vẽ thiết kế và vận động nhân dân thực hiện khẩn trương và kịp tiến độ. Thì từ đó nhân dân thấy là các cái tuyến đường phục vụ cho chính cái sản xuất của bà con nhân dân là được bà con nhân dân là đồng tình ủng hộ và thực hiện rất là có hiệu quả ở các cái thôn bản.
Cùng với xã Nậm Lành thì Cát Thịnh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào vận động người dân tham gia đóng góp, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn. Là địa phương có tuyến đường liên thôn liên xóm dài nhất huyện với hơn 70 km, đến nay xã Cát Thịnh có trên 50 km đường được bê tông hóa, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. Chỉ tính riêng trong năm 2024, xã Cát Thịnh đã vận động người dân trong xã nâng cấp mở mới được 8,5 km đường giao thông nông thôn. Trong đó có 1,2 km đường mở mới, 100% nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước tại thôn Ba Chum, còn lại 7,3 km đường bê tông mở mới và mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m. Trong đó nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, người dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng và tự nguyện giải phóng mặt bằng để hoàn thành. Đến nay đã có gần 5 km đường hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với xã Cát Thịnh thì dự kiến sang năm 2025 sẽ hoàn thành cái đích nông thôn mới. Thì trong đó thì cái đường giao thông thôn chúng tôi hiện tại còn khó khăn một số thôn, ví dụ là thôn Hàng Ca và một phần ở thôn Ba Chum. Còn các thôn vùng thấp thì chúng tôi cơ bản đã đạt yêu cầu rồi. Thì cũng rất mong muốn là đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, nhất là thôn vùng cao. Bây giờ là người dân người ta không có cái kinh phí, về đa số hộ nghèo mà. Thế cho nên là để đề nghị nhà nước là đầu tư cái vốn hỗ trợ để mở mới và làm mới là 100%, nhất là thôn Hàng Ca. Để là xã Cát Thịnh là hoàn thành các tuyến đường giao thông thôn, các thôn bản đều bê tông hóa hết.
Theo kế hoạch, trong năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu mở mới nâng cấp 25 km đường giao thông nông thôn, trong đó tập trung nguồn lực cho các địa phương đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, sự đồng thuận cao trong nhân dân, đến cuối tháng 10, toàn huyện đã làm được gần 60 km đường giao thông nông thôn, vượt 35 km so với kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư là trên 133 tỷ đồng. Trong đó nhà nước đầu tư trên 111 tỷ đồng, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng để bê tông hóa các tuyến đường. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 5 km đường giao thông nông thôn sẽ được bê tông hóa. Cùng với chính sách hỗ trợ vật liệu xây dựng để làm đường theo đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã tranh thủ sự đầu tư của các chương trình dự án hỗ trợ 100% kinh phí để mở mới và bê tông hóa các tuyến đường tại các xã vùng cao của huyện. Theo đó, năm nay, toàn huyện đã có gần 20 km đường tại các xã vùng cao được mở mới, bê tông hóa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng của huyện làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Chấn cho biết.
Cùng với sự sát sao của Ủy ban nhân huyện và cùng các cấp ngành đoàn thể của huyện, nhất là Ban Quản lý Dự án với cùng nhà thầu tư vấn giám sát thì cũng đã đẩy nhanh tiến độ tất cả các công trình. Ban Quản lý Dự án cùng nhà thầu là tăng cường máy móc và nhân lực con người để đảm bảo những cái khối lượng mình bù trong cái thời tiết nó mưa, là để đảm bảo cái khối lượng và chất lượng, để đảm bảo theo đúng cái kế hoạch hợp đồng đã ký giữa ban và các đơn vị nhà thầu.
Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển giao thông nông thôn là chủ trương được huyện Văn Chấn thực hiện nhiều năm nay và nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân. Những tuyến đường huyết mạch được thông suốt đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương và từng bước nâng cao đời sống bà con.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, là chủ sở hữu của 7 sản phẩm OCOP, trong đó phần lớn là các sản phẩm từ quế, Hợp tác xã Quế Văn Yên đã góp phần đưa thương hiệu cây vàng xanh của núi rừng ra các thị trường, khẳng định vị trí là loại cây làm giàu ở Văn Yên. Với vai trò là thuyền trưởng, ông Đặng Công Long, giám đốc Hợp tác xã đã học bác bằng những việc phát huy sự năng động, nhạy bén và tình yêu với quê hương để lựa chọn ra con đường đi đúng hướng. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với vị giám đốc hợp tác xã này để thấy rõ hơn những thành quả mà ông đã và đang gây dựng qua ghi nhận sau.
Cửa hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của hợp tác xã Quế Văn Yên tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên luôn là lựa chọn đầu tiên của chính quyền địa phương và các hợp tác xã bạn mỗi khi đặt chân đến miền đất của hương quế. Bởi ở đây không chỉ hội tụ nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện mà còn là nơi ông Đặng Công Long, giám đốc hợp tác xã đã dành nhiều tâm huyết biến cành, lá, vỏ quế cùng nhiều nguyên liệu khác thành những sản phẩm chế biến sâu, xây dựng hợp tác xã ngày càng phát triển. Ông Đặng Công Long, giám đốc hợp tác xã Quế Văn Yên cho biết.
Bản thân chúng tôi còn đang công tác tại phòng y tế hạ tầng ấy, thì cũng có một cái lý do là chúng tôi gắn bó với cái quản lý của cái công nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã có một cái suy nghĩ là mình sau này khi mà mình về hưu mình sẽ làm thế nào để mà cố gắng mà tận dụng cái cây quế của Văn Yên và đặc biệt là những cái quế mà cái nguồn quế tận thu ấy để mà tạo ra cái công ăn việc làm cho cái người lao động tại chỗ cũng như là cái tăng thêm thu nhập cho gia đình cũng như tăng thêm thu nhập cho hợp tác xã và đóng góp một phần cái ngân sách cho xã hội. Thì đối với hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi là thành lập từ tháng 6 năm 2018. Hiện nay thì thực ra cũng là được 6 năm rồi. Thì cái quá trình phát triển thì chúng tôi cũng thấy rằng là mình đi sâu vào cái cây quế có rất là hiệu quả.
Hợp tác xã Quế Văn Yên ra đời trong bối cảnh chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được địa phương tích cực triển khai. Bám sát vào chủ trương định hướng của huyện và lựa chọn con đường đi riêng của mình, hợp tác xã đã lên kế hoạch sản xuất các dòng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, coi đó như là giấy thông hành, chứng minh cho uy tín, chất lượng của sản phẩm nhằm tạo ra thế mạnh ngay từ đầu cho hợp tác xã. Dù những năm đầu gặp nhiều khó khăn do thách thức vừa sản xuất vừa mày mò học hỏi kinh nghiệm, song với quyết tâm cao, ông Long đã từng bước giành công suất với 7 sản phẩm được công nhận OCOP. Ông Long chia sẻ thêm.
Thì hiện nay chúng tôi còn 7 sản phẩm, trong đó bao gồm là một là cái sản phẩm tinh dầu quế này, hai là sản phẩm tinh dầu xả chanh này, ba là cái bột quế này, bốn là cái quế thuốc lá này, năm là cái lọ năm tăm quế này. Ngoài ra thì nó còn cái là lau sàn quế, nước rửa bát quế và nước lau sàn xả chanh. Đấy là tổng số cái sản phẩm của tôi hiện nay.
Thấm nhuần lời bác dặn, việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Vì vậy ông Long quan tâm đến việc liên kết với các hộ dân tại vùng nguyên liệu, đặc biệt là cây quế, nhằm tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con, đồng thời chú trọng đến các vùng nguyên liệu có chất lượng để có thể tạo ra các sản phẩm tốt phục vụ người tiêu dùng. Ông Long nói.
Cái vùng nguyên liệu thì thực ra là chúng tôi, đối với nguyên liệu thì người ta yêu cầu một là cái sản phẩm quế hay là cái đồ thủ công mỹ nghệ là phải yêu cầu là cái quế là nó phải có hàm lượng tinh dầu rất cao. Thế đặc biệt là đối với các một số xã, có 8 xã vùng quế thì hiện nay chúng tôi chọn cái vùng quế Viễn Sơn là cái hàm lượng tinh dầu là rất là nhiều. Đối với người dân thì thực ra chúng tôi đặt ra một cái ý tưởng như này, tức là chúng tôi sẽ hợp đồng với một số hộ dân mà đã được công nhận cái vùng quế. Đấy, ví dụ ở trong đấy là có hiện nay chúng tôi thường xuyên hợp đồng với 3 đến 4 người dân.
Các dòng sản phẩm từ quế có khá nhiều mặt hàng và sự lựa chọn. Qua quá trình sản xuất, ông Long nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng khá đa dạng, thường muốn trải nghiệm sử dụng thử sản phẩm. Nếu như hầu hết các đơn vị sản xuất tại địa phương chỉ tập trung chú trọng vào các sản phẩm đơn lẻ, thì ông Long với sự nhạy bén thị trường đã khéo kết hợp nhiều loại sản phẩm tích hợp vào một mẫu mã. Hộp quà Quế Văn Yên là một minh chứng. Đây chính là sản phẩm có doanh số bán hàng, mang lại doanh thu lớn cho hợp tác xã. Cho biết thêm về sản phẩm tạo nên thương hiệu cho hợp tác xã, ông Long cho biết.
Sau khi mà nghiên cứu, chúng tôi đã quyết định đưa ra cái sản phẩm, tức là cái hộp Quế Văn Yên này là cái hộp quế 5 sản phẩm. Thì trong này nó bao gồm tất cả những cái hội tụ, tất cả những cái gì của cái cây quế. Đấy, tức là ngoài cái lọ tam quế để mà dùng trong cái việc cho tăm nó vào trong để mà sau này nó có cái tạo mùi thơm hương liệu rất là tốt này. Sau đó là đến cái túi thơm bột quế, ta có thể sử dụng trong cái việc tức là phòng khách, phòng ngủ hay nhà vệ sinh đều rất là tốt. Vì cái này nó có cái hàm lượng tinh dầu thì nó sẽ làm cho cái côn trùng, đặc biệt là kiến, rán, muỗi là người ta nó sẽ hạn chế rất nhiều. Ngoài ra thì nó còn một cái đèn sông tinh dầu như này thì chúng ta sẽ dùng cắm đối với các phòng khách mà áp dụng cho những cái phòng đối với ví dụ các thành phố. Thế rồi và cái quế vỏ nữa là chúng tôi đã thiết nghĩ cái nghiên cứu đến cái việc mà khi mà làm quà tặng đối với các vùng miền Trung ấy, người ta uống cà phê người ta rất là thích là dùng cái này trong món cà phê thay thìa. Bởi vì cái đặc trưng của quế nó có dầu này, cái hương vị rất là thơm, khi mà mình dùng cái này thay thìa mình món cái cà phê nó tan ra thì nó ngấm cái mùi dầu tinh dầu ra rất phù hợp và vùng trong người ta là dùng rất nhiều. Thì trong này chúng tôi còn hai cái loại tinh dầu này chủ yếu là phục vụ cho cái việc sông miền sông.
Hợp tác xã Quế Văn Yên hiện có hai cơ sở chế biến, giới thiệu kinh doanh các sản phẩm từ quế, xả, tinh dầu, nước lau sàn, đồ thủ công mỹ nghệ, mang lại doanh thu lợi nhuận khá cao, tạo việc làm thường xuyên cho 7 thành viên và 30 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 7,5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Qua đó góp phần tiếp tục xây dựng giá trị thương hiệu Quế Văn Yên vươn xa trên thị trường.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.